Thế Vĩ hứa với Hoa Du Lâm qua tháng 12 sẽ trở về Bắc Kinh. Lâm tính nhẩm trên ngón tay, chỉ còn hơn tháng nữa, như vậy cũng không còn xa lắm. Thế là Du Lâm quyết định.
Được rồi, như vậy tôi sẽ chờ anh, chúng ta sẽ cùng khởi hành một lúc.
Vĩ không có lý do khước từ, Thành Thành nghe nói chỉ châu mày âu lo. Và cái quyết định đó chỉ có Vĩ, Du Lâm và Thanh Thanh biết. Tất cả giữ kín với bà Tịnh Chi và Cỏ Non. Không khí trong gia đình họ Phúc từ khi có sự xuất hiện của Du Lâm trở nên nặng trĩu. Đầu tháng 11, trưởng phòng nhãn khoa của Bệnh viện Dương Châu, bác sĩ Lâm đặc biệt ghé Phúc Gia Trang thăm. Ông đã hết sức động viên bà Tịnh Chi. Ông nói: "Bà hãy chấp nhận điều trị đôi mắt đó đi, mặc dù chỉ có 20% hy vọng. Nhưng bà hãy nghĩ kỹ đi, điều trị nào cũng có mất mát thêm gì. Giả sử như chuyện giải phẫu đã thất bại đi, thì bà vẫn ở tình trạng giống như hiện nay thôi, chứ đâu có gì nặng hơn đâu. Còn nếu thành công, khôi phục lại được thị giác, thì có phải là ai cũng thích không?" Nhưng bà Tịnh Chi vẫn phản kháng. Bà viện dẫn hàng trăm lý do, những lý do nhiều khi vô lý để từ khước. Nhưng cái độ sốt sắng và tích cực của bác sĩ Lâm đã làm phấn chấn từng người trong gia đình họ Phúc, nhất là với Thế Vĩ. Chàng nghĩ, dù trước khi đi, Vĩ cũng muốn bà Tịnh Chi được chạy chữa mắt. Chuyện thành công hay thất bại cái đó là ý trời, nhưng ít ra đi xa, Vĩ cũng yên tâm. Thế là tất cả những người trong Phúc Gia Trang, từ lớn chí nhỏ, bắt đầu triển khai kế hoạch, thuyết phục và động viên. Ông chấn định nói với vợ: "Tịnh Chi này, em hãy nghĩ xem, ngay như cái con bé Cỏ Non đã bị xe đụng nặng như vậy mà vẫn không chết. Đó là nhờ nghị lực, nhờ nó khát sống. Sự cố gắng của nó đã khiến tất cả chúng ta ở đây phải thán phục. Em nghĩ có đúng không? Thế còn em, không lẽ em lại muốn tiêu cực mãi thế này?" Bà Tịnh Chi tránh né: "Vâng, em tiêu cực là bởi vì em đã quen rồi. Em quen sống trong bóng tối. Em rất sợ thay đổi. Em không cần có đôi mắt nữa." "Sao lại nói là quen được?" Ông Trấn Đình vừa giận vừa đau khổ nói: "Cái quen của em đó làm cho bao nhiêu người phải phiền phức lo lắng, em biết không? Không ai được thư thả, lúc nào cũng phải nghĩ đến em. Em vừa bước đi một bước là phải ba chân bốn cẳng đuổi theo cánh chừng. Một mình em mò mẫm trong bóng tối, nhưng 4-5 người mắt sáng phải bỏ việc mình để lo cho em. Em thấy đấy, cái quen của em có phải là quá hoang phí không?" Thế Vĩ thấy ông Trấn Đình hơi nặng lời, vội vã can thiệp: "Thật ra con biết là phu nhân cũng muốn chữa lành mắt mình, đúng không? Ai lại không muốn điều đó? Thử nghĩ xem, khi mà cảnh đời vẫn đẹp, mây trời xanh này, mặt hồ như gương này, rồi cảnh Tây Hồ trong mưa, cầu Ngũ Đình với những kiến trúc, tượng đá tỉ mỉ, đó là chuyện xa. Còn chuyện gần như vườn hoa ở Phúc Gia Trang của chúng ta, với đủ loại hoa nào là kim cúc vàng ối, hải đường đỏ rồi quỳnh hoa. Những cây hoa đó quá quen thuộc với phu nhân. Không lẽ người không thích khám chúng nữa sao?" Cỏ Non nói vội: "Còn con nữa nè, bà ơi, không lẽ bà không muốn nhìn xem mặt mày con ra sao ư? Bà từ nào tới giờ chỉ sờ con, chứ chưa thấy được con mà." Nhưng bà Tịnh Chi vẫn cố gắng chống chế: "Không được, không được. Tôi rất sợ đau, tôi sợ lắm. Tôi cũng không muốn bị giải phẫu." Nhưng rồi tối hôm ấy, tình cờ bà Tịnh Chi nghe được con bé Cỏ Non khấn vái trước bàn Phật: "Bồ Tát ơi, Bồ Tát có biết là bà của con không chịu đi mổ mắt không? Bà nói là bà sợ đau, mà con cũng biết là chuyện đó rất đau. Bởi vì con đã từng nằm trong bệnh viện, mà nhưng con không thể nói dối. Vì vậy con đến đây để thương lượng với Bồ Tát trước. Nếu Bồ Tát chịu, con sẵn sàng gánh hết cái đau cho bà. Có chịu đau thêm một chút đối với con chẳng sao cả. Con biết Bồ Tát hiển linh, Bồ Tát thương người. Vậy thì Bồ Tát hãy giúp con. Bởi vì Bồ Tát có biết là bà con cũng rất yêu con lắm không? Vì vậy con muốn làm cái gì để gọi là đền đáp lại?" Bà Tịnh Chi nghe và không dằn được,
Bà mò mẫm bước đến và ôm Cỏ Non vào lòng khóc và... Cỏ Non, đứa cháu thánh thiện mà trời đất đã ban cho ta. Nếu đây là ước nguyện của con, thì ta không có lý do gì chối từ. Ta sẽ đi chữa lành mắt, ta sẽ đi để con vui. Và rồi, ngày 15 tháng 11, bà Tịnh Chi được giải phẫu mắt. Việc giải phẫu hoàn tất không một trở ngại. Và bây giờ là mọi người chỉ còn chờ đợi. Bà Tịnh Chi được đưa vào phòng bệnh hạng nhất. Mắt quấn đầy băng trắng, bà nằm như vậy hơn một tuần. Ngày ngày có bác sĩ đến thay thuốc khám bệnh. Và rồi cái ngày mở băng cũng đến. Mọi người nín thở chờ đợi, mong là khi lớp bông băng kia được mở ra, họ sẽ nghe được tiếng thét lên sung sướng của bà Tịnh Chi. Nhưng sự thật khiến mọi người thất vọng. Lớp bông băng mở ra, trong cái phòng mà ánh sáng được làm dịu bớt để bệnh nhân không bị chói mắt. Khi lớp băng cuối cùng được tháo ra, bác sĩ Lâm nói: "Bây giờ bông băng đã được bỏ hết, bà hãy từ từ mở mắt ra, tập trung nhìn thử trước mặt." Bé Cỏ Non thì ngã vào lòng bà Tịnh Chi, nó ngước mắt lên với nụ cười thật ấm. "Bà ơi, con biết rồi, bà đã trông thấy con." Bà Tịnh Chi cúi xuống, mặt bà chợt tái bệch ra, vậy như không dằn được xúc động. Bà quay người lại bước nhanh vào nhà, hai tay ôm lấy mặt, bà rên rỉ nói: "Tại sao lại tháo băng vải ra chứ? Thà là để tôi núp trong cái băng vải kia, chỉ nghe tiếng các người nói là tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Tôi chỉ thích nghe giọng nói, chỉ cần nghe là tôi cũng cảm giác được là mình có tất cả. Vậy mà các người ác quá, tôi chẳng muốn nhìn mặt ai nữa cả." Thế Vĩ hiểu rõ tất cả, chàng bước tới với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Chàng nắm lấy vai bà Tịnh Chi, xoay người bà lại, bắt buộc bà phải trực diện với chính mình. Vĩ nói: "Thì ra bác sĩ Lâm đã thành công, cuộc chữa chạy đã thành công. Chỉ có điều là bác lại không muốn. Bác không chịu nhìn chúng tôi, bác sợ sự thật. Và bây giờ bác đau khổ là vì không còn thấy lại anh Nguyên Khải của bác, mà bác chỉ trông thấy tôi, một đứa con trai hoàn toàn xa lạ." Bà Tịnh Chi mở to đôi mắt, sợ hãi nhìn Thế Vĩ. "Vâng, đúng rồi, tôi không hề quen cậu. Cậu là ai vậy?" Ông Chứng Đình bước tới. "Có nghĩa là, Tịnh Chi, em đã nhìn thấy rõ rồi phải không? Vậy tại sao cứ né tránh, cứ giả vờ như không thấy? Bây giờ em hãy mở to mắt đi, nhìn kỹ từng người một." Lời nói của ông Chứng Đình càng làm cho bà Tịnh Chi lúng túng. Bà hét lên: "Anh Chứng Đình, còn Nguyên Khải của chúng ta đâu rồi?" "Em hãy bình tĩnh nào," ông Chứng Đình nói. "Ở đây không còn Nguyên Khải mà chỉ có Thế Vĩ. Thời gian qua chỉ có Thế Vĩ ở đây. Cậu này là người gốc Bắc Kinh đến nhà mình, chứ không phải Nguyên Khải. Nhưng em không chấp nhận sự thật đó. Em cứ sống bằng cái hình ảnh của Nguyên Khải thôi." Bà Tịnh Chi có vẻ sợ hãi, bà muốn lùi ra sau, nhưng đôi tay Vĩ quá chặt. Vĩ nói: "Bác hãy nhìn thẳng vào mặt cháu đây này. Bác hãy nhìn cho rõ đi. Cháu biết là trong cái giây phút này bác đau đớn lắm, nhưng mà có thế nào thì bác cũng phải đối diện với sự thật. Bác sĩ Lâm đã giúp bác lấy lại được ánh sáng. Đến bây giờ là phiên bác phải nhìn thẳng vào cuộc đời. Bác hãy mở rộng cánh cửa trái tim và bước ra ngoài." Bà Tịnh Chi như không muốn, bà lại cầu cứu: "Còn con dâu của tôi đâu?" Nguyệt Nương vừa đẩy Thanh Thanh tới trước: "Phu nhân này, đây là cô gái mà phu nhân cứ gọi là con dâu. Phu nhân hãy nhìn kỹ đi, cô ấy đâu có giống Nhược Lan phải không? Cô ấy cũng trẻ hơn Nhược Lan nhiều, ít xa là trên 10 tuổi. Bà Tịnh Chi lại run rẩy nhìn Thanh Thanh: Cô là ai?" "Dạ, con là Thanh Thanh." "Vậy cô không phải là con dâu của ta ư?" "Dạ không." Bây giờ, nước mắt của bà Tịnh Chi mới chảy dài. Cỏ Non bước tới ôm lấy bà, nói: "Bà ơi, bà đừng có khóc nữa. Mặc dù anh Vĩ không phải là chú Nguyên Khải, mặc dù chị Thanh Thanh không phải là con dâu của bà, nhưng tất cả anh chị ấy, ai cũng yêu bà cả." Cuối cùng rồi bà Tịnh Chi cũng trực diện với Vĩ. Đôi tay bà run run đưa lên sờ nhẹ khuôn mặt Vĩ. Bà chẳng nói gì, nhưng nước mắt cứ lã tả rơi. Thế Vĩ động viên. Bác định nói gì cứ nói đi.
Con.
Bà Tịnh Chi có vẻ thật cố gắng.
Con không phải là Nguyên Khải của ta, mà con là Thế Vĩ. Con là Hà Thế Vĩ đúng không?
Thế Vĩ ghì nhẹ tay bà Tịnh Chi, chàng có vẻ thật xúc động.
Vâng, cháu là Hà Thế Vĩ, và cháu thật sự xin lỗi, vì bấy lâu nay cứ để bác phải nhầm lẫn là Nguyên Khải.
Bà Tịnh Chi chợt òa lên khóc, tiếng khóc tang thương làm xé cả cuộc ruột gan mọi người, làm ai cũng chảy nước, kể cả ông Chấn Đình. Và bà Tịnh Chi đã khóc như vậy rất lâu. Sau đó đẩy Thế Vĩ qua một bên, bà tiến về phía chồng.
Anh Chấn Đình,
bà Tịnh Chi gọi, tóc anh bây giờ cũng bạc trắng cả rồi. Ông Chấn Đình gạt nước mắt, nắm lấy tay vợ.
Vâng, tóc của chúng ta đều bạc trắng cả em ạ.
Bà Tịnh Chi lại quay sang Nguyệt Nương. Nguyệt Nương này, mấy năm qua ta hẳn đã làm khổ em nhiều lắm, phải không? Nguyệt Nương nghe hỏi đến và khóc, vừa khóc vừa nói.
Thái thái ơi, Nguyệt Nương này chỉ mong được phục vụ thái thái thôi.
Bà Tịnh Chi quay trở lại ông Chấn Đình.
Anh Đình, còn con của chúng ta, Nguyên Khải đâu anh?
Nguyên Khải à?
Ông Chấn Đình đau đớn nói.
Nó đã chết rồi. Chết lâu rồi em ạ. Hơn 10 năm còn gì. Bà Tịnh Chi như lặng đi mấy phút, rồi bà đẩy đám đông đang đứng trước mặt qua một bên. Bà bước ra khỏi phòng, đám đông đi theo sau. Bà Tịnh Chi bước tới sân trước. Lúc đó gió lạnh thổi lồng lộng, nhưng bà không lùi bước. Bà bước tới hòn Giả Sơn, chợt nhiên quỳ xuống thống thiết nói.
Vâng, vâng, tôi đã nhớ ra rồi. Nó đã chết, Nguyên Khải đã chết, giờ ở đây này. Chính Nhược Lan đã mang chiếc quan tài đó về đặt ở đây. Trời ơi, Nguyên Khải ơi!
Lời của bà Tịnh Chi thật thê lương. Mới đây đã hơn 10 năm. Trong 10 năm đó, mẹ lại không đốt được cho con một nén hương. Mẹ không tổ chức cầu siêu cho con được một lần. Và con đã phải lạnh lẽo như vậy. Nguyên Khải ơi, mẹ tội quá. Mãi đến giờ này mẹ mới nhớ ra con đã chết lâu lắm rồi. Và bà ngã nhào xuống đất. Ông Chấn Đình, Nguyệt Nương chạy vội đến đỡ Tịnh Chi lên. Nhưng hai người xúc động khóc òa. Thế Vĩ, Thanh Thanh và Cỏ Non cùng chạy lên giữ lấy người họ. Thế Vĩ xúc động nói.
Bác ơi, bác đừng buồn nữa. Anh Nguyên Khải chết đi mà có linh thiêng, thì bây giờ nhìn thấy cái cảnh này, anh ấy hẳn hài lòng. Bác đã mắt sáng và tỉnh táo trở lại.
Cỏ Non thì nói.
Bà ơi, bà đừng khóc nữa. Nếu bà còn khóc, cháu sẽ khóc theo. Thôi bây giờ bà hãy nín đi, rồi mai cháu sẽ đưa bà ra mộ chú Nguyên Khải nốt đén hương, tảo mộ cho chú ấy. Bà đồng ý chứ?
Bà Tịnh Chi quay qua nắm lấy tay ông Chấn Đình.
Anh ơi, Nguyên Khải nó.
Vâng, ông Chấn Đình vừa chảy nước mắt vừa gật đầu. Nó đã chết rồi em ạ. Và nó đã được mai táng ở phía sau núi Phước Thọ Sơn.
Lâu lắm rồi, em bệnh, nên anh không đưa em đến đấy.
Vậy ư, anh Chấn Đình. Và bà Tịnh Chi lại cụp đầu lên vai chồng khóc ngất. Không một ai cầm được giọt lệ. Tôi tớ trong nhà cũng ào ra. Kể cả Hoa Du Lâm không còn liên can gì đến sự việc. Họ chứng kiến cảnh đó với một trái tim thương xót. Cuộc đời sao lại quá nhiều cảnh thương tâm. Thank you. Thị lực của bà Tịnh Chi nói là hồi phục, nhưng thật ra chỉ ở mức tương đối. Nghĩa là bà có thể ngắm cảnh, có thể thấy mặt người với điều kiện là không ở xa lắm. Muốn nhìn những gì nhỏ và chi tiết, bà cần phải mang kính. Nhưng dù gì thì đó cũng là một sự tiến bộ lớn. Bà không phải ngồi một chỗ lắng nghe rồi phải hỏi, ai đấy, làm gì đấy? Dĩ nhiên là với bà Tịnh Chi, mọi chuyện cũng không hẳn suôn sẻ. Bà phải thích ứng một cách gay go, phải đối diện và chấp nhận sự thật. Từ cái thế giới không thấy, không muốn thấy, đến cái thế giới trông thấy và bắt buộc nhìn thấy. Bây giờ thì không thể trốn tránh được chuyện Nguyên Khải đã chết. Cái chết của nấm ruột đau khắc cha. Nhưng đó là sự thật. Ngày mùng 1 tháng 12, đó là ngày đại kiết trong âm lịch. Và dưới sự chủ trì của bà Tịnh Chi, một sự kiện lớn đã được hoàn thành ở Phúc Gia Trang. Đó là chuyện cưới thiếp cho ông Trấn Đình. Đối với bà Tịnh Chi, Nguyệt Nương là một người tớ trung thành, chăm sóc bà suốt 10 năm qua. Cái thâm tình đó quý còn hơn cả ruột thịt. Bây giờ bà đã già rồi, không còn khả năng sinh đẻ. Vả lại, những nhiễu nhương thăng trầm của trời đất đã khiến bà chán ngán tất cả. Cái chết của Nguyên Khải làm bà mất tất cả ý nghĩa sống. Vì vậy, bây giờ chỉ còn chồng thôi, và để chồng hạnh phúc, được an ủi lúc tuổi già, với sự đồng ý của ông Trấn Đình, sự thuận tình của Nguyệt Nương, bà cho tổ chức một tiệc rượu nhỏ. Trước bàn thờ tổ tiên ông Trấn Đình, chính thức kết nạp Nguyệt Nương làm đệ nhị phòng. Tối hôm ấy, ở Phúc Gia Trang, đèn đuốc sáng choang, khách khứa đầy đủ. Cả nhà họ Bùi cùng đến dự. Không khí thật vui vẻ. Bàn tiệc được bày ra trong sân vườn, pháo thước được đốt liên tục. Thật ra thì chuyện ông Trấn Đình cưới vợ hai cũng không có gì đáng khoa trương. Nhưng đây là một sự kết hợp. Bà Tịnh Chi được hồi phục thị lực, rồi bé cỏ non thoát chết. Vĩ lại sắp trở về Bắc Kinh. Tất cả những bị chuyện đó như những biến cố báo trước một sự trở mình của Phúc Gia Trang. Hôm ấy, Khiêm có vẻ hơi quá chán. Anh choàng tay qua người Thạch Lự, nói với Thanh Thanh.
Này cô Thanh Thanh, cô có biết không? Bây giờ ngẫm ra mới thấy, chuyện nhân duyên của con người là chuyện tiền định. Mà đã tiền định rồi thì chúng ta không thể cãi lại, cũng không thể ép buộc hay chống đối. Chẳng hạn như chuyện hai anh em giả nhà cô đã làm cho tôi bị thất điên bắt đảo một trận. Tôi đã thật sự không ngờ là ông trời đã sắp sẵn cho tôi một người. Đó là Thạch Lựu đây. Lời của Khiêm làm Thạch Lựu đỏ mặt tía tai, đèn vừa lánh ra sau lưng. Thanh Thanh, nhưng Khiêm nào có buông tha.
Ồ, em mắc cỡ mà làm gì? Đó là sự thật mà.
Rồi Khiêm nhìn lên nói một cách phấn khởi.
Quý vị biết không, cách đây mấy hôm, tôi đã sang Nam Thôn đập lộn với cái anh chàng có tên là Ngô Khoa một trận. Vì hắn đã dám mang mấy mâm trầu rượu đến nhà của Thạch Lựu để cầu hôn. Tôi nghe nói mà điên tiết lên.
Ngoài Thanh Thanh ra, Thạch Lựu là người tôi đã chấm cơ mà. Hắn đâu có cái quyền đó. Thế là tôi sang đấy làm cho ra lẽ. Chúng tôi đánh nhau một trận cô hồ thiên cô địa ám. Sau đó tên Ngô Khoa đấy cũng rõ là quân tử. Anh ta đã hỏi tôi,
Mi có chắc là Mi sẽ ở với cô ấy suốt đời không?
Tôi giận dữ, Mi đã đánh giá con người ta thế nào? Ta đâu phải hào hạng, mèo mỡ gà đồng đâu. Thế là hắn nói,
vậy thì được, nếu Mi không cưới chính thức thì ta sẽ đến đây. Và lúc đó có mất vợ thì cũng đừng có ấm ức.
Chuyện kể của Khiêm làm khách đang ngồi trong bàn tiệc cười ồ. Và khuôn mặt của Thạch Lựu lúc đó còn đỏ hơn cả hoa lựu. Thanh Thanh thấy mọi chuyện giải quyết êm đẹp như vậy cũng mừng rỡ khôn xiết. Chuyện đâu phải dừng ở đây. Khiêm nói xong chuyện mình lại quay qua túm áo. Vĩ tiếp.
Ê này con anh định xử lý chuyện Thanh Thanh thế nào đây? Anh phải nói rõ ở đây, bằng không tôi sẽ không buông cho anh quay về Bắc Kinh đâu.
Thế Vĩ cũng khẳng khái nói,
tôi sẽ chung thủy với nàng, tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ.
Nhưng sau đó, Vĩ quay lại, bắt gặp ánh mắt của Du Lâm đang nhìn mình.
Chàng chợt thấy có cái gì ngàn ngàn ở cổ, nên chỉ nói: "Chuyện đó để tính sau." Thanh Thanh nghe vị nói vậy, có vẻ thất vọng. Bất giác nàng cũng quay lại nhìn Du Lâm. Hai người con gái không hẹn mà cùng nhìn nhau, cái nhìn làm chấn động cả hai. Ngay lúc đó lễ cưới cử hành. Lễ được cử hành theo đúng nghi thức truyền thống. Một a đầu trẻ tuổi mang chiếc mâm bạc ra, trên phủ vải điều màu đỏ. Trên vải điều đó còn có một chiếc trâm cài đầu. Nó mang đến trước mặt bà Tịnh Chi rồi quỳ xuống. Nguyệt Nương bước ra, sụp lại. Bà Tịnh Chi nhấc chiếc trâm cài đầu trên chiếc mâm kia lên, cài vào mái tóc Nguyệt Nương. Bấy giờ, người chủ lễ đứng gần đấy lên tiếng: "Tân thiếp hãy dập đầu lại tạ thái thái." Nguyệt Nương theo lệnh, nhưng vừa chống tay xuống thì bà Tịnh Chi đã trở dậy. Bà xúc động nói: "Tuy đây chỉ là nghi lễ, nhưng ta muốn mọi thứ đơn giản thôi. Cái công của ngươi đối với ta 10 năm qua phải nói là ơn rồi. Không có ngươi, ta không biết bây giờ ra sao. Vì vậy, mọi nghi thức cần được miễn giảm. Ta với ngươi là chị em." Đám khách dự lễ vỗ tay hoan hô. Thanh Thanh bất giác quay qua nhìn Du Lâm lần nữa. Hai ánh mắt lại chạm nhau, làm chấn động cả hai. Qua ngày hôm sau, Du Lâm và Thanh Thanh cùng gặp nhau ngoài vườn. Thanh Thanh rụt rè nói với Lâm: "Chị Lâm, em chẳng dám tranh giành gì với chị cả. Bởi vì em biết, so với chị, em khiếm khuyết mọi phương diện. Em lại chẳng có đủ tư cách. Vì vậy, em chỉ xin chị hãy xét lại xem em có thể là một Nguyệt Nương thứ hai không?" Hoa Du Lâm tròn mắt nhìn Thanh Thanh, rồi hỏi: "Đó là ý của hai người à?" Thanh Thanh lắc đầu: "Dạ không, em chưa hề nói chuyện này với anh Vĩ, nhưng em muốn thảo luận trước với chị. Nếu chị đồng ý, em sẽ nói với anh ấy sau." "Có nghĩa là hiện cô cũng đang lúng túng, không biết phải giải quyết sự việc thế nào?" "Vâng, và em nghĩ anh Vĩ cũng đang ở trạng thái rất khó xử." Hoa Du Lâm suy nghĩ, một lúc sau mới nhìn lên nói: "Tôi mong rằng những gì mình nói ở nhau, ở đây, chỉ có hai đứa biết thôi, đừng để cho Thế Vĩ biết." "Vâng, nếu vậy thì tôi mới có thể thổ lộ tâm tư hiện nay của mình cho Thanh Thanh biết." "Dạ, em hứa." Và Du Lâm ngập ngừng một chút, mới bắt đầu: "Thanh Thanh này, tất cả những gì ở Phúc Gia Trang này, chuyện của bác gái Tịnh Chi và Nguyệt Nương rõ đã làm tôi cảm động. Không phải chỉ một chuyện đó, mà còn nhiều chuyện khác nữa. Nhưng tôi thấy là tôi tuyệt đối không nên đóng vai trò bác Tịnh Chi. Cũng như Thanh Thanh, Thanh Thanh không thể là một Nguyệt Nương thứ hai. Trước mắt, Thế Vị đối với tôi trên danh nghĩa là vị hôn phu. Nhưng tôi thì còn đang phân vân đánh giá. Tôi chưa chọn được cho mình một thái độ dứt khoát nào. Nếu tôi thấy Vĩ quả đáng là người được chọn, thì Thanh tin đi. Dù Vĩ đã có Thanh, tôi cũng không buông tha Vĩ. Tôi sẽ quyết chiến cho bằng được. Còn nếu tôi thấy Vĩ không đáng, thì Thanh cứ yên tâm. Tôi sẽ nhường anh ấy lại cho Thanh Thanh. Nhường hoàn toàn. Vấn đề ở đây là tôi còn đang đánh giá nên chưa dứt khoát được. Có điều tôi khẳng định một điều ở đây là chấp nhận hoặc không, chứ chẳng có chuyện chia sẻ."
"Nói thế có nghĩa là Thanh Thanh lúng túng. "Nếu chị đánh giá anh ấy cao thì sao?"
"Thì lúc đó Thanh Thanh sẽ trở thành tình địch của tôi." Du Lâm nói một cách không giấu giếm. "Thú thật, tôi không giống như những người khác. Tôi không dựa vào lý lịch hay gia thế để đánh giá Thanh Thanh đâu. Trái lại, tôi biết Thanh Thanh nếu là tình địch thì sẽ là một tình địch đáng gờm. Vì giữa hai ta thì lại giống như hai tay đua. Mà Thanh Thanh có cái lợi thế hơn là đã chạy trước tôi được một quãng đường. Vì vậy, nếu tôi tham dự thì tôi phải nỗ lực tối đa mới hy vọng thắng. Và trong cuộc đua nào cũng vậy, phải có người thắng kẻ bại, chứ không có chuyện huề bao giờ."
"Nhưng Thanh Thanh yên chí, tôi còn đang chấm điểm cơ mà, chưa quyết định. Chúng ta còn nhiều thời gian để quyết định sự việc."
Thanh Thanh nghe Du Lâm nói,
càng tỏ ra lo âu. Cái cô gái trước mặt vừa đẹp vừa quý phái, học thức, con người có nhiều ưu điểm như vậy, ta nào phải đối thủ đâu. Và rồi cái mặc cảm tự ti như vậy vây chặt lấy Thanh. Thanh cúi đầu nhìn xuống. Du Lâm cười nói, đừng có buồn bã lạ lùng như vậy. Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi cũng chưa quyết định cơ mà. Thanh Thanh đang ở thế thượng phong hơn. Nếu tôi mà yêu anh Vĩ thì người đáng buồn bây giờ phải là tôi, chứ không phải là Thanh Thanh. Đừng sợ.
Với những điều đã hứa, Thanh Thanh giữ kín, nàng không kể lại cho bất cứ ai biết. Có điều nỗi lo càng lúc như càng đè nặng trong lòng. Tháng 12 đã qua phân nửa, học trò sắp được nghỉ Tết đến nơi. Và như vậy thì ngày chia tay càng lúc sẽ càng gần. Những lo lắng, những buồn phiền làm cho Thanh tiều tụy thấy rõ. Ngay lúc đó, một sự kiện lịch sử trong Phúc Gia Trang lại xảy ra, làm chấn động cả mọi người. Không phải chỉ có những người trong gia đình như ông bà Chấn Đình, Tịnh Chi, Nguyệt Nương, mà còn làm bàng hoàng cả Thanh Thanh, Thế Vĩ, Cỏ Non. Đó là chuyện Lý Đại Hải trở về. Buổi trưa hôm ấy, trong một khung cảnh yên tĩnh, đột ngột, ông Trường Quý từ cổng chạy băng qua vườn hoa, lao thẳng vào phòng khách, vừa chạy vừa thông báo. Lão gia, thái thái ơi, Lý Đại Hải đã về rồi. Ông Chấn Đình, Tịnh Chi, Nguyệt Nương, Cỏ Non, Thế Vĩ, Thanh Thanh, từ các phòng riêng, nghe tin đó đổ xô về phía phòng khách. Người mừng nhất có lẽ là Cỏ Non, bởi vì con bé chờ đợi như vậy đã gần năm trời. Trời ơi, Bác Hải! Lúc nó đi đến sân trước thì đã trông thấy Bác Hải của nó đầy vẻ phong trần, khuôn mặt phờ phạc. Bác Hải đang đứng nói chuyện với ông Chấn Đình. Cỏ Non nghe Chấn Đình nói lớn. Này Đại Hải, ta đã cho người đến khắp nơi tìm người. Họ tìm một cách gian nan sao không thấy? Mi ác thật. Mi có cãi nhau với ta thế nào, xong chuyện thì thôi, bỏ đi làm gì? Mi làm khổ nhiều người, kể cả đứa cháu gái của ngươi, nó đã đến đây tìm. Nó chỉ ở đây chờ đợi nửa năm, chỉ để gặp ngươi, mà cũng không gặp được. Mi ác thật. Ngay lúc đó, Cỏ Non chạy đến, nó nắm lấy cánh tay khẳng khiu của Lý Đại Hải, òa lên khóc. Bác Hải, trời ơi Bác Hải, con đây này, Cỏ Non đây này. Bác biết không, con và dì Thanh Thanh đến đây tìm, mà bác lại đi đâu mất tiêu. Sao bác không đến xã Đông Sơn thăm con chứ? Lý Đại Hải nhìn thấy Cỏ Non, chợt há hốc miệng kinh hãi. Trời ơi, Cỏ Non! Rồi ông run rẩy đưa bàn tay lên sờ lấy mặt con bé. Tại sao con lại ở đây? Tại sao? Không lẽ... Vâng, con đây mà. Cỏ Non ôm ghì lấy đôi chân ông Lý Đại Hải, vừa khóc vừa cười nói. Con ở đây lâu lắm rồi, cả năm trời nay lận, bác không biết ư? Bà Tịnh Chi cũng bước tới. Vâng, Cỏ Non của ngươi nó đã ở đây lâu lắm. Nó là một con bé dễ thương, nó tạo cảm tình với mọi người, và không ai ghét bỏ nó được. Nó cũng giúp được nhiều thứ, ngay cả đôi mắt ta đây có sáng lại được là cũng nhờ nó. Nó là cục cưng của cả Phúc Gia Trang đấy. Ông Lý Đại Hải gần như quá xúc động. Ông loạng choạng như sắp ngã đến nơi. Ông tựa người vào thân cây, rồi nhìn Chấn Đình, Tịnh Chi, Nguyệt Nương, Cỏ Non. Ông dụi mắt như không tin những gì mình nhìn thấy. Rồi đột nhiên ông quỳ xuống lạy trời đất. Ông ngước lên vừa khóc lớn vừa nói. Đúng là trời xanh có mắt, đêm mới để cho lá rụng về cội, châu về hợp phố. Nguyên Khải thiếu gia ơi, người có linh thiêng thì xin hãy phò hộ cho chúng tôi. Tôi biết đây cũng là tất cả công lao của người. Người đã đưa đường dẫn lối, để cho con mình, dù gặp khá nhiều gian truân, rồi cũng về đến được với máu thịt của nó. Đám đông có mặt ở đấy chợt bàng hoàng, ngẩn ra. Nhất là bà Tịnh Chi, bà nắm lấy đôi vai của Lý Đại Hải lắc mạnh, run rẩy hỏi. Mi nói gì thế? Tại sao lại đột nhiên nhắc đến Nguyên Khải? Nguyên Khải nó có dính líu gì đến chuyện này chứ? Lý Đại Hải đẩy Cỏ Non đến trước mặt bà Tịnh Chi.
Lão gia thái thái ơi, cái con bé cỏ non này đích thực là cháu ruột của bà đó. Tôi giữ kín cái bí mật này trên 10 năm nay. Tôi phải mang nó đi gửi một người bà con xa nuôi dưỡng. Nó ở đấy cũng gần 9 năm. Và bao nhiêu thứ phải ngậm đắng nuốt cay. Lão gia ơi, cả cái chuyện ăn cắp tiền trong công ty của lão gia cũng là chuyện chẳng đặng đừng. Tôi không thể làm sao khác hơn được khi có một thằng em họ chuyên môn làm tiền tôi. Nó cứ hăm dọa là sẽ mang chuyện này ra tố cáo. Và để nó kín miệng, tôi đành phải. Lão gia, bây giờ người đã hiểu ra rồi chứ?
Lão gia hãy nhìn kỹ con bé này xem. Chẳng lẽ người chẳng tìm thấy một nét quen thuộc nào đó ư? Nó là con ruột của thiếu gia Nguyên Khải và Nhược Lan đấy.
Bà Tình Chi nghe nói, loạn choạng suýt ngã. Nguyệt Nương phải vội vã bước tới đỡ. Ông Trấn Đình còn ở trạng thái thê thảm hơn. Ông gần như chết điếng cả người. Thật lâu ông mới lên tiếng được.
Này Đại Hải, mi nói gì vậy? Mi có biết là mi đang nói gì không chứ?
Lý Đại Hải vội nói.
Dạ biết chứ, lão gia và thái thái. Hai người hãy nhớ kỹ lại xem. Chắc chắn là lão gia và thái thái đã nhìn thấy. Cái lần Nhược Lan quay về đây, cô ấy đã từng mang cỏ non về. Cũng ở tại đây này, ngay chính cái nơi tôi đã quỳ đây. Nhược Lan quỳ bên cạnh cổ áo quan chứa thân xác của thiếu gia. Trên tay là một đứa bé mới đẻ. Lúc đó, Nhược Lan cũng định mang con về cho nó nhận tổ tông. Nhưng mà có lẽ lúc đó lão gia đang ở trạng thái cực kỳ bi thương, giận dữ, người không thừa nhận đứa nhỏ. Lời nói của người lúc đó còn rõ ràng trong tay tôi. Người nói, tao đã không thừa nhận cuộc hôn nhân của chúng bay, thì cũng đương nhiên không thừa nhận cái giọt máu này.
Còn hơn cả tiếng sấm, tiếng sét từ trời cao vang xuống. Ông Chấn Đình quờ quạng. Chợt nhiên ông không còn đứng vững. Ông muốn ngã người ra sau. Gia nhân phải chạy đến đỡ hai bên. Nhưng ông không chịu đứng yên đó. Ông chỉ về phía cỏ non. Ý ông muốn đến gần đó. Và ông đã toại nguyện. Ông ngắm kỹ con bé, rồi Lý Đại Hải, bà Tịnh Chi. Lúc bấy giờ, cỏ non bị cái khung cảnh chung quanh hớp hồn. Nó có vẻ hoảng hốt. Nó cũng nhìn mọi người, rồi tái mặt nói với Lý Đại Hải.
Bác Hải ơi, chuyện gì thế? Bác nói gì mà nghe dễ sợ như vậy? Bác đừng có dối tôi. Tôi là con cháu của bác. Tôi mồ côi, không cha không mẹ. Bác nói đi, đúng như vậy không? Tại sao bác lại nói khác đi những gì bác đã nói chứ?
Con ơi!
Bà Tịnh Chi bây giờ như bình tĩnh hơn cả. Bà đưa hai tay ra, ôm ghì lấy cỏ non. Nước mắt bà chảy như mưa.
Con ơi! Thì ra con là nấm ruột của Nguyên Khải, là cháu nội của ta. Mãi bây giờ ta mới biết. Thì ra ta đã có linh cảm này từ lâu rồi. Ta thắc mắc tại sao bất cứ lời nào con nói ra đều làm rung động lòng ta. Thì ra đó là vì thiên tánh, vì mối dây huyết thống. Cỏ non ơi cỏ non, cháu gái của ta.
Nhưng cỏ non đã vùng ra, nó lắc đầu.
Không không, không thể như vậy được. Bác Hải, bác nói đi.
Đó là sự thật cháu ạ. À. Ông Lý Đại Hải đặt tay lên vai cỏ non nói. Cỏ non này, cha con lúc khi chết, lúc nào cũng phải dặn dò, làm thế nào đừng để con nó không biết được tổ tông. Bây giờ, mặc dù có muộn hơn 10 năm, nhưng dù gì lá rụng cũng về cội. Con hãy mau mau đến lại ra mắt ông bà nội đi con. Ông Trấn Đình đau khổ nhìn cỏ non, những thước phim đời cũ như đang quay ngược trở lại trong đầu. Trước mặt ông là cảnh chiếc áo quan của Nguyên Khải, rồi Nhược Lan, bà Chu mẹ của Lan. Trên tay Nhược Lan là một đứa bé sơ sinh trùm kín trong khăn vải. Họ đã khóc hết nước mắt, vật vờ như những hồn ma. Nhưng ông thì tức giận, ông không chấp nhận sự thật đó. Ông lớn tiếng ra lệnh cho gia nhân phải mở ngay nắp áo quan ra. Và rồi khi chiếc nắp hòm được mang xuống, Nguyên Khải của ông rõ ràng đã nằm trong đấy. Mọi thứ tiêu tan, hạnh phúc cũng trở thành bọt nước. Ông đã đứng như pho tượng đồng, trong khi Nhược Lan với đứa con trên tay đã vật vã. Chồng con đã chết, con vô cùng ân hận.
anh ấy ra đi chẳng để lại gì ngoài đứa con gái này. Mặc dù nó là gái, nhưng con nghĩ nó cũng là máu mủ của nhà họ Phúc. Tội cha mẹ nó làm, nhưng con trẻ vô tội, xin ông bà hãy nghĩ đến Nguyên Khải mà nhận nuôi nó nên người giùm. Con gái, đúng, nhưng phải bây giờ nó là đứa con trai, thì có lẽ ông Chấn Đình đã không tuyệt tình. Chuyện mất một đứa con là cả một nỗi đau không dứt. Bây giờ lại đánh đổi thằng con trai đó bằng một đứa cháu gái chưa rời được vú mẹ. Có vô lý lắm không? Có tương xứng không? Trong cái rối bời bời đau khổ đó, ông Chấn Đình đã lùi ra sau vì giận dữ hét. Không, không, My đã cưỡng đoạt thằng con trai của ta, My lại giết nó chết. Bây giờ cô đem cái thứ đỏ hỏ này đến đây, bắt ta thừa nhận. Không được, không dễ dàng như vậy được. Cái con bé này, dù gì nó cũng có mang cả dòng máu của ngươi, mà ngươi lại là thủ phạm, là nguyên nhân đã làm cho gia đình ta tan nát. Không, không được, ta không thừa nhận gì cả. Trước kia ta đã không công nhận cuộc hôn nhân của ngươi và Nguyên Khải, thì bây giờ, đương nhiên, ta cũng không công nhận hòn máu này. Chuyện xảy ra đã 10 năm mà Như vẫn còn rành rành ra trước mặt. Bây giờ nhớ lại, nó lại giống như những tiếng sắt đánh bên tai. Ông Chấn Đình nhìn bé cỏ non, chợt cảm thấy tim mình như đang vỡ tan thành từng mảnh và không dần được. Ông run rẩy nói: "Cỏ non này, ta thật có lỗi với con. Ta đã để cho con lưu lạc gần 10 năm nay. 10 năm đó con gần như không hề biết mái ấm cúng của gia đình là gì. Ta bậy quá, có lẽ đó là tất cả những gì mà trời muốn hại ta, muốn ta phải trả giá. Bây giờ ta hối hận lắm, con có biết không?" Cỏ non nhìn lên, chợt nhiên nó cảm thấy tủi thân, vừa khóc vừa nói: "Ông đã từ đầu đã không thừa nhận con, ông cũng không cần có con. Ông đã đuổi cả cha và mẹ con đi. Bây giờ con mới biết mặt, dù ông là nội của con, nhưng ông nào có yêu thương gì con đâu. Chỉ có bác Hải, bác ấy không phải là ruột thịt, nhưng tình cảm của bác ấy dành cho con thật hết lòng." Và rồi nó khóc lớn hơn nữa. "Con không tin, bây giờ con chẳng tin ai nữa. Những người lớn nói chuyện sao bất nhất vậy? Lúc thì nói thế này, lúc lại nói khác đi. Tôi không thích, tôi không muốn nghe ai nữa. Tôi chỉ biết mình chỉ là một đứa con côi, đúng không chị Thanh Thanh?" Và cỏ non nhoài người về phía Thanh Thanh, nó ghì lấy nàng, nói: "Bây giờ em chỉ có tin một mình chị, thương một mình chị thôi." Ông Chấn Đình thở dài: "Báo ứng, đúng là báo ứng. Lúc xưa ta đã không thừa nhận con, bây giờ con không thừa nhận ta. Cũng phải thôi, tất cả oan nghiệt này do ta tạo ra thì ta phải gánh." Cỏ non này, bà Tịnh Chi bước tới gần cỏ non. "Từ nào tới giờ, ta biết là con một mực yêu ta. Bây giờ con biết, ta chính là bà nội của con vẫn yêu ta chứ?" "Không, không, con không cần biết." Cỏ non vừa khóc vừa nói: "Nếu mấy người muốn tôi nhận là ông bà, vậy thì mẹ tôi đâu? Mẹ Nhược Lan của tôi bây giờ ở đâu chứ?" "Cỏ non." Ông Lý Đại Hải bước tới. "Cỏ non này, nghe bác nói đây. Mẹ Nhược Lan của con hiện nay vẫn còn sống. Con hãy tin bác. Có điều mẹ con hiện nay sống rất khổ sở. Sống mà không bằng chết con ạ. Hãy tin bác, mẹ con vẫn còn sống." Lời của ông Hải vừa tuôn ra, không khí chợt như ngưng động. Cỏ non cũng ngừng khóc. Ông Chấn Đình và bà Tịnh Chi cũng nhìn nhau, chẳng ai nói thêm một lời nào. Tối hôm ấy, mọi người đã quay quần bên ông Lý Đại Hải để nghe ông Hải kể lại toàn bộ câu chuyện có liên quan đến Nhược Lan. Trời khá rét, lò sưởi trong phòng được nhóm lên. Ông Hải ngồi cạnh hỏa lò. Cỏ non nhấc một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh đấy, nó ngước mắt lên như chờ đợi. Còn ông Chấn Đình, Tịnh Chi, Nguyệt Nương, Thế Vĩ, Thanh Thanh, Du Lâm thì ngồi vòng chung quanh, đều yên lặng chăm chú nghe kể. Quê mẹ của Nhược Lan ở tận Tô Châu. Nói là quê chứ thật ra
Nhược Lan cũng chẳng còn ai thân thích ngoài người mẹ mà như ta biết là Thiếm Chu. Sau khi Nguyên Khải và Lan lấy nhau, họ kéo về Tô Châu sống. Nhưng rồi cuộc sống ở đây quá khó khăn, nên sau đó lại kéo nhau đến thành phố tìm việc làm. Ở đâu cũng không thể kiếm được việc làm, mà cái bệnh nó thường đi sâu cái nghèo đói. Và rồi Nguyên Khải đã bỏ xác ở đây. Lúc đó, Nhược Lan và Thiếm Chu không biết làm sao hơn là đưa linh cữu của thiếu gia về lại đây, cũng như gửi cháu gái lại cho ông bà nội nó nuôi dưỡng, rồi ra đi chứ không ở lại. Không ngờ, lão gia lại khước từ chuyện thừa nhận. Nên sau đó, Nhược Lan phải bế con cùng mẹ trở lại thành phố. Thời gian sau đó, hai bên không qua lại nữa. Tôi mặc dù là người dân, nhưng tôi lại yêu thiếu gia như em trai mình. Vì vậy không đành lòng, tôi đã lén lút liên lạc với mẹ con Nhược Lan. Một năm tôi kiếm cớ đến đấy 2-3 lần thăm họ. Mỗi lần như vậy đều cho họ một chút tiền. Bởi vì tôi nghĩ, có thế nào thì cỏ non cũng là máu thịt của thiếu gia, có thế nào thì Nhược Lan cũng là vợ người. Biết đâu một ngày nào đó, rồi thảo lão gia sẽ hồi tâm, sẽ cho họ quay lại. Và Lý Đại Hải ngừng lại, quay sang ông Chấn Đình giải thích. Lão gia hãy thông cảm và tha thứ cho, vì tôi yêu quý thiếu gia, tôi không thể nhẫn tâm bỏ mặc những di sản của người được. Ông Chấn Đình lắc đầu. Ta nào có dám trách người, người đã hành động theo lương tri, theo lẽ phải. Tiếc là bao năm qua, con người vô tâm vô đức như Phúc Chấn Đình này đã không chịu suy xét cho cẩn thận, hồ đồ nghi oan cho người. Cỏ non thì nôn nóng, nên không để tâm đến chuyện tình cảm của người lớn. Nó hỏi. Rồi sau đó thế nào Bác Hải? Như vậy là con đã sống với mẹ con. Vì tại sao sau đấy con phải đến tận phương Bắc sống với chú Thiếm vậy? Ồ, chuyện dài dòng lắm. Ông Lý Đại Hải sau tiếng thở dài tiếp. Như mọi người biết, Nhược Lan và Nguyên Khải yêu nhau, đấy là một tình yêu chân chính. Vì vậy, khi Nguyên Khải mất, mọi thứ gần như vô nghĩa với Nhược Lan. Lan mang con và xác chồng về Phúc Gia Trang. Thật ra là định sau khi giao con cho nội nó xong, sẽ tự vẫn thác theo chồng. Không ngờ lão gia trong lúc giận dữ không nhận, mà còn đuổi cả ba thế hệ của Nhược Lan ra cửa. Thế là, khi cả ba trở về thành phố, cái nỗi buồn quá lớn kia đã làm Nhược Lan hoàn toàn suy sụp. Bé cỏ non bấy giờ chưa đầy năm. Nhược Lan nhìn con nhớ chồng, cái nghèo đói, cái nhớ thương, buồn khổ, càng lúc càng làm Lan quẫn trí. Và rồi một lúc nào đó, Lan trở thành điên loạn. Bà Tịnh Chi nghẹn lời. Tôi biết, bởi vì chính tôi cũng đã trải qua một thời gian khủng hoảng. Cái cú sốc đó quá mạnh, quá thương tâm. Tôi cũng không dám nhận là Nguyên Khải đã chết. Không, không giống nhau. Ông Lý Đại Hải lắc đầu nói. Thái Thái chỉ vì cái chết của Nguyên Khải mà bị sốc. Còn đằng này, Nhược Lan lại bị nhiều thứ khác dồn dập. Mất chồng, nghèo khổ, con nhỏ thiếu ăn, mẹ già. Tất cả những cái đó là những áp lực nặng nề mà quả tim yếu đuối của Nhược Lan lại không đủ sức chịu đựng. Vì vậy cuối cùng, cô ấy đã hoàn toàn mất trí. Giữa ban ngày, trời nắng chang chang lại vác áo mưa ra mặc. Trong những ngày rét buốt tuyết rơi, lại mang áo quần ra riếng giặt giũ. Nhược Lan không còn phân biệt được đâu là không gian, thời gian, nóng lạnh, đêm tối và ban ngày. Tội nghiệp Thiếm Chu, Thiếm ấy phải đối phó với Nhược Lan một cách khổ sở. Vất vả, vì Nhược Lan đã hoàn toàn không biết gì hết. Cỏ non lắng nghe mà nước mắt chảy như mưa. Có điều khá hay, đấy là cái tình mẫu tử thiêng liêng. Nhược Lan dù điên loạn, nhưng lại rất yêu bé cỏ non. Và trong cái tình huống đó, Lan cứ ôm chặt cỏ non trong lòng. Lan muốn bảo vệ nó. Nhưng cái tình yêu đó nhiều lúc lại làm hại cỏ non. Vì bất kể nắng, mưa, gió, tuyết, Lan đều mang nó theo bên mình. Thiếm Chu phải vất vả lắm mới cứu được cháu. Có lần Lan tự ý ra giếng xách nước, suýt làm rơi cỏ non xuống giếng. Lần khác lại suýt đánh rơi cỏ non vào lửa. Thiếm Chu làm sao quên được,
Nguyên Khải qua đời vì chứng viêm phế quản cơ mà. Vì vậy Thím Chu và cả Nhược Lan rất sợ Cỏ Non bị cảm lạnh, nhất là Nhược Lan. Cũng vì lý do này, bé Cỏ Non lúc nào cũng được quấn thật kỹ trong những lớp chăn bông. Nhiều lúc tưởng chừng con bé sắp chết ngộp. Và tình hình cứ phát triển như vậy. Trái tim bà Chu cứ treo lơ lửng trên sợi tóc. Nội cái chuyện giật lấy Cỏ Non trên tay Lan cũng là cả cực hình. Mỗi lần như vậy là Nhược Lan lại hét, lại gào, cứ sợ bị mất con. Và như vậy, một hôm, cũng tình cờ tôi ghé qua thăm, tôi thấy Thím Chu bế bẻ Cỏ Non đang hớt hải bỏ chạy. Còn Nhật Lan thì đang đuổi theo phía sau. Trên tay cô ấy lại có một cây kéo nhọn. Tôi giật mình chạy đến can thiệp. Thì ra không phải là Nhật Lan muốn giết con, chẳng qua cô ấy thấy tóc Cỏ Non dài định cắt bớt. Nhưng Thím Chu thì thấy Nhật Lan mắt trợn ngược, mồm lại lảm nhảm, sợ điếng người đi, nên không nghĩ ngợi gì nữa, giật đại bé Cỏ Non và bỏ chạy. Trong lúc giật nhau, thím ấy đã bị mũi kéo đâm sâu trên tay một đoạn dài, máu tuôn xối xả. Khi tôi khống chế được Nhược Lan, thì thím Chu đã gần kiệt sức. Thím để bé Cỏ Non cho tôi và nói, chú Hải ơi chú Hải, nếu chú thương cháu nó, thì làm ơn bế nó đi đi, chú muốn cho nó ai cũng được, miễn nó sống là tôi vui rồi. Tôi nhìn xuống, thấy Cỏ Non tuy chưa đầy một tuổi, mà mịn mẩy đã đầy sẹo. Tôi lại nhìn căn nhà của mẹ con Nhược Lan đã nhục nát, mà Lan lại tâm thần bất định. Giờ tôi chợt hiểu ra, muốn cô lấy cả ba bà cháu Thím Chu, không có cách nào hơn là phải đưa bé Cỏ Non đi xa. Ông Đại Hải ngừng lại, rồi quay sang Cỏ Non. Con bé đá ngồi tủi thân. Thế là, sau khi để lại một số tiền cho Thím Chu, tôi đã đưa Cỏ Non lên phương Bắc. Cỏ Non nhìn lên, thế tại sao khi con đã lớn rồi, bác lại chẳng kể một chút gì cho con biết? Ông Đại Hải không trả lời, tiếp tục nói. Khi biết tôi đồng ý đưa Cỏ Non đi, Thím Chu bắt phải hứa với thím một điều là phải kiếm được một chỗ tin cậy để dạy dỗ và chăm sóc nó. Và sau này, khi nó lớn lên, đừng bao giờ cho nó biết bất cứ chuyện gì liên can đến Nhược Lan. Thím ấy vừa khóc vừa nói, đừng để cho con trẻ biết chuyện đó khổ như vậy, cũng đừng bao giờ để nó biết đến Phúc Gia Trang. Tôi bế Cỏ Non định rời đi. Tôi còn nhớ lúc đó trời đang bão tuyết. Nhược Lan biết tôi bế Cỏ Non đi, cô ấy đã chạy theo, vừa chạy vừa khóc thất thanh. Đừng đừng, hãy trả con lại cho tôi. Đừng chia cách mẹ con tôi nữa. Tôi hứa tôi sẽ không làm gì nữa đâu. Tôi van xin mấy người, tôi xin mấy người. Lời cô ấy quá thảm thiết, tôi không cầm lòng đậm. Nhưng vì muốn cô lấy con bé, nên tôi cũng không thể trả Cỏ Non lại cho Nhược Lan. Tôi chỉ quay đầu lại nói, hãy yên tâm, quý vị sẽ không bao giờ mất Cỏ Non. Tôi xin hứa là sẽ nuôi dưỡng nó nên người. Để khi nó lớn lên trở về đoàn tụ, tôi nhất định sẽ làm được điều đó. Và để thực hiện được lời hứa của mình, tôi đâu thể mang Cỏ Non cho ai. Thế là tôi phải đưa nó lên tận phương Bắc, giao cho vợ chồng thằng em họ của mình nuôi dưỡng. Nhưng tôi đã lỡ dại khi nghĩ, khi là mình nói sự thật nó sẽ động lòng và thương con bé hơn. Không ngờ nó cứ dựa vào việc đó để làm tiền. Nó moi tiền tôi mãi, không đưa thì nó lại tố giác, mà tiền lương tôi lại có hạn, nên tôi chẳng đặng đừng. Cỏ Non nghe đến đây, nó ôm bác Hải nó khóc ngất. Bác Hải ơi, bác cũng khổ quá, nhưng tại sao bác cứ giấu con mãi? Bác không cho con biết sự thật. Bây giờ thế nào? Mẹ con ra sao? Còn ngoại con? Người có còn khỏe mạnh không? Họ vẫn còn ở thành phố chứ? Mà đó là đâu vậy hả bác? Con muốn đến tìm người ngay. Vâng, như vậy là đúng đấy cháu. Bà Chứng Thịnh Chi cũng khóc òa và quay sang ông Chứng Đình nói. Anh Chứng Đình, chúng ta thu xếp và đến đó đi. Chúng ta phải rước mẹ con Thím Chu về đây. Ông Chứng Đình gật đầu, mắt ông cũng đỏ hoe. Đúng, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành ngay đến thành phố để rước mẹ của Cỏ Non về đây và cả bà ngoại của nó, gọi là để đền bù lại những lỗi lầm ngày cũ. Vậy thì tốt quá.
Vĩ lên tiếng, câu chuyện làm Vĩ xúc động. Thì ra hôm trước khi Nguyệt Nương kể lại chuyện Nhược Lan đưa quan tài chồng về Phúc Gia Trang, Nguyệt Nương đã giấu bớt chuyện Nguyên Khải và Nhược Lan đã có con. Bởi vì Vĩ biết, ông Chấn Đình đã không thừa nhận đứa bé, thì có kể ra nào có ích lợi gì. Vĩ nhìn Cỏ Non rồi nói, Cỏ Non này, anh thật sự không ngờ, anh cứ tưởng là đưa em đến Dương Châu này là để chỉ để em đoàn tụ với Bác Hải em thôi. Không ngờ bây giờ em chẳng những có Bác Hải, mà ông còn có cả bà nội, rồi còn có tìm được bà ngoại và mẹ ruột của mình nữa. Em không còn là một cô bé mồ côi, mà em có cả một đại gia đình. Ồ, vậy thì hạnh phúc quá. Được rồi, để ngày mai anh và chị Thanh Thanh của em cũng sẽ cùng đi để đón mẹ và ngoại em về đây nhé. Dù Lâm đứng gần đó hỏi, tôi có cùng đi được không? Được chứ, Nguyệt Nương vội nói, chúng ta sẽ cùng đi, đi càng nhiều người càng tốt. Bởi vì ngày xưa Nhược Lan đã quá thiệt thòi, bây giờ chúng ta phải để cô ấy nở mày nở mặt, rồi chúng ta sẽ đại tiệc nữa, gọi là đền bù. Nguyệt Nương chợt quay sang ông Chấn Đình hỏi, như vậy được không, hỏi lão gia? Ông Chấn Đình gật đầu, ồ như vậy cũng được. Và ông gọi lão Trường Quý đến. Trường Quý này, mi lên danh sách xem có bao nhiêu người đi đón, rồi ra bến đặt vé tàu đi, nhanh lên. Bà Tịnh Chi dặn dò, Nguyệt Nương, bảo mấy đứa nhỏ dọn phòng cho mẹ con Nhược Lan đi, lựa chiếc phòng tốt tế nhé. Thế Vĩ vội vã nói, con xin nhường phòng, chiếc phòng con ở ngày xưa là của Nguyên Khải, vậy bây giờ con phải trả lại họ, con ở phòng khách được rồi. Bà Nguyệt Nương nói, đúng đúng, vì như vậy có thể sẽ giúp Nhược Lan nhanh chóng lành bệnh, cậu Vĩ hay lắm. Khoan đã, ông Lý Đại Hải thấy mọi người rôm rã, náo nức quá cảnh tỉnh. Quý vị cần phải biết là Nhược Lan không còn bình thường như chúng ta. Cô ấy đã mất trí cả 10 năm nay, đến độ Thiếm Chu bây giờ cũng kiệt sức. Chúng ta không nên làm rầm rộ quá, cũng không nên tính trước chuyện gì. Để đưa cô ấy về đây, rồi mọi thứ sẽ quyết định sau. Mọi người quay sang nhìn ông Hải, họ chợt nhiên như trở lại với thực tại. Không khí trở nên nặng nề. Chỉ có mình Cỏ Non là vẫn hồ hởi. Nó nói, con ước ao có mẹ lâu lắm rồi, tối nay chắc con ngủ không được đâu, con sẽ thức trắng chờ cho đến sáng mai.